SBS Việt ngữ.
Chương trình Á Châu tuần qua và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay Mai Hoa có nhà báo luật sư Lưu Tường Quang sẽ cùng Mai Hoa trình bày về những cái sự kiện nổi bật đã diễn ra trong cái tuần vừa rồi trên bệnh viện Á Châu. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào nhà báo Lưu Tường Quang.
Xin chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ thưa Mai Hoa, rất vui được gặp lại và được nói chuyện với ông Lưu Tường Quang một lần nữa. Lần trước qua có một dịp được đàm đạo với ông về cái chuyện mà đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia, hoặc là cái chuyến viếng thăm của ông Ngoại trưởng Trung Quốc tới Việt Nam ảnh hưởng tới nào tới tình hình Việt Nam. Và hôm nay thì có một cái tầm nhìn nó rộng hơn và bao quát hơn, đó là những cái sự kiện xảy ra tại Á Châu tuần vừa rồi. Và theo nhận xét Mai Hoa thì trong tuần vừa rồi đã khá nhiều cái sự kiện quan trọng đã xảy ra tại khu vực châu Á, phải không thưa ông?
Tất nhiên là nó có rất nhiều chuyện quan trọng đã xảy ra trong khu vực châu Á, mà thật sự đó thì những cái chuyện quan trọng này nó có vẻ như nó cũng có liên quan nhiều với nhau. Ví dụ như chúng ta nói về cái tình hình ở Bắc Á, hay là tình hình ở Biển Đông, hay là cái vấn đề tranh chấp về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thì tuy nó là ba cái đề tài có thể nói là nó riêng rẽ, nhưng mà thật sự đằng sau, bên trong và cái nền tảng của nó có những cái yếu tố chung. Tất nhiên trong một tuần lễ cái sinh hoạt chính trị trên cái diễn đàn quốc tế tại châu Á, Thái Bình Dương thì nó rộng lớn, nó có rất nhiều. Ví dụ như nó có một cái vấn đề mà nó quan trọng tới nước Úc là cái vấn đề thảo luận về các đảo quốc Nam Thái Bình Dương mà Trung Quốc đang phát triển, cái ảnh hưởng rất là lớn mà nước Úc đang tìm cách để ngăn cản, thì nó cũng là một vấn đề rất là quan trọng nhưng mà chúng ta không bàn tới được tại vì nó có vẻ như nó không có liên hệ tới Việt Nam. Còn một cái điểm nữa nó cũng quan trọng trong cái tiến trình dân chủ là cái vấn đề mà cựu thủ tướng Malaysia bị truy tố, thì nó cũng là một cái yếu tố quan trọng trong cái tiến trình dân chủ tại châu Á, nhưng mà chúng ta không đề cập tới là vì nó không liên hệ tới Việt Nam. Thành ra nếu mà chúng ta cho rằng tất cả những tuyến gì mà nó ít nhiều nó liên hệ tới Việt Nam, thì tôi nghĩ ba cái vấn đề mà có lẽ cô cũng vừa mới nhắc tới, đó là cái chuyến công du của ông Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo tại bán đảo Triều Tiên và sau đó ông đi Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà ông tới Việt Nam. Cũng trong cái bối cảnh an ninh quốc phòng thì nó có vấn đề cái cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gọi là RIMPAC ở chung quanh bang Thái Bình Dương bắt đầu vào 1 tháng 7 và nó kéo dài trong 4 tuần lễ.
Mà cái cuộc tập trận này là lần đầu tiên Việt Nam tham dự.
Đây là lần đầu tiên mà Việt Nam tham dự.
Lần trước thì nó 2 năm diễn ra một lần và lần trước Việt Nam chỉ là quan sát viên thôi.
Cái RIMPAC nó được tổ chức 2 năm một lần. Và trong năm 2012, 2014 thì Việt Nam có cử quan sát viên nhưng mà không có tham dự với tư cách chính thức. Lần này thì được mời và tham dự với tư cách chính thức và gửi một phái đoàn gồm 8 sĩ quan hải quân ở cái cấp bậc tham mưu để theo dõi và học hỏi vấn đề tập trận giữa các hải quân các nước.
Và nhưng mà còn một cái chuyện thứ ba, vấn đề thứ ba mà hồi nãy ông đang nói nửa chừng mà cắt ngang, thì quan nghĩ chắc là ông đang muốn nói đến cái tuyên bố cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung phải không thưa ông?
Hiện bây giờ thì cô có thể gọi đó là cuộc chiến, nhưng mà thực sự thì cuộc chiến nó có cái nguy cơ nó bắt đầu nhưng mà thực sự nó chưa bắt đầu. Hiện bây giờ thì
hồi đầu giờ sáng sớm nay thì ông tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là sẽ đánh thuế 36 tỷ đô la trên tất cả những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, và điều này là tạo nên một sự rúng động trên, có thể nhìn thấy trên các bảng chứng khoán thưa ông.
Mấy ngày hôm trước thì khi cái lời đe dọa đã được nêu ra thì thị trường chứng khoán ở New York cũng như tại châu Á và ngay tại Úc thì cũng đã bị giảm giá. Nhưng mà trong vài ngày hôm qua và hôm nay cái vấn đề nó được ổn định hơn. Tôi nghĩ là nếu mà chúng ta nhìn vào cái sự lên xuống của thị trường chứng khoán thì nó cũng chỉ là một cái dấu hiệu về cái tầm nhìn của những người đầu tư đối với cái tình trạng bang giao về thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Bây giờ để tôi trở lại cái vấn đề, cái tiến trình. Bây giờ chúng ta nói ba vấn đề. Chúng ta nói cái vấn đề ông Pompeo đi châu Á, rồi chúng ta nói cái vấn đề RIMPAC và có sự tham dự của Việt Nam. Bây giờ chúng ta nói tới cái vấn đề thứ ba. Hai vấn đề kia chúng ta chưa có đi vào chi tiết. Thế bây giờ để chúng ta bắt đầu vào cái mà cô vừa mới nói là cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng. Rồi chúng ta nếu còn giờ chúng ta trở lại hai vấn đề kia. Thực sự thì khi ông Donald Trump là ứng cử viên thì ông đã nêu rất nhiều lần là cán cân thương mại nó chênh lệch quá lớn giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi ông nhậm chức tổng thống thì ông đã dọa nhiều lần và ông đã thực sự đã đòi hỏi rất nhiều. Bây giờ chúng ta lùi lại một chút xíu về quá khứ. Điều thứ nhất là ông đòi hỏi Bắc Kinh phải thay đổi cái phương thức giao dịch về phương diện thương mại với Hoa Kỳ. Là tại vì chúng ta biết rằng trong cái bàn giao về kinh tế, về thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đó, thì sự thiệt thòi của Mỹ nó rất lớn. Nếu mà chúng ta nói ra nó lớn hơn gấp 4, gấp 5 lần ngay cả cái tổng sản lượng nội địa của nước Việt Nam nữa. Cho nên vì lý do đó mà hai bên càng cự với nhau, và tôi nghĩ là nói chung á thì thật sự Bắc Kinh có nhiều khả năng để nhượng bộ hơn là Hoa Kỳ. Tại vì thí dụ như cái trị giá hàng xuất cảng giữa hai bên, hàng hóa và dịch vụ đó, nó lên trên 600 tỷ đô la. Mà trong đó nó Hoa Kỳ thiệt hại thất thu về phương diện mậu dịch đó, là 385 tỷ đô la, nó bằng gấp đôi cái tổng sản lượng nội địa của Việt Nam. Cho nên rất lớn. Cho nên vì lý do đó mà như cô vừa mới nói đó, thì ông đưa ra một cái phát súng đầu tiên. Thật sự thì trước đây ông đã đưa ra cái vấn đề đánh thuế vào nhôm và thép của Trung Quốc 25% rồi. Bây giờ ông đưa thêm ra cái biện pháp nữa là đánh thuế vào một số lượng nhập cảng từ Trung Quốc trị giá tới 50 tỷ Úc Kim, tức là khoảng 37 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cái đó thì ông đã làm rồi. Thì Trung Quốc dọa là sẽ trả đũa. Thì tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ trả đũa. Là tại vì thật sự trong thất thu về thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng tới 385 tỷ đô la thì cái chuyện mà đánh thuế thêm 37 tỷ đô la nó như nước bao biển, nó chưa thấm vào đâu cả. Cho nên vì lý do đó mà còn đe dọa thêm, Hoa Kỳ còn đe dọa thêm là sẽ áp đặt một thuế cho cái hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la từ phía Bắc Kinh. Nếu ông Donald Trump thực hiện cái lời dọa này, tức là trị giá 200 tỷ đô la thì rõ ràng là chúng ta có một cuộc chiến thương mại.
Bây giờ, tức là như vậy có nghĩa là quay lại cái số 34 tỷ đô la mà theo ông nói đó, là hai tuần sau ông sẽ đánh thêm 16 tỷ đô la, tức là tổng cộng nếu ví dụ đã thực hiện là chỉ 50 tỷ đô la, không là cái gì cả.
50 tỷ đô la nó chỉ là món ăn tráng miệng đó, đối với ông Donald Trump. Dạ. Là tại vì ông đã đòi hỏi là Trung Quốc phải giảm cái thặng dư về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ít nhất là 200 tỷ đô la. Yeah. Bây giờ mới chỉ đánh thuế có 50 tỷ đô la thì thực sự nó chỉ có 1/4 cái đòi hỏi thôi. Yeah. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng nếu hai bên mà cứ tiếp tục ăn miếng trả miếng và sẽ áp dụng cái lời đe dọa của ông Donald Trump thì lúc đó chúng ta sẽ có một cuộc chiến tranh thương mại.
Dạ vâng, đây là cái điều ông muốn biết. Chuyện gì xảy ra khi mà cuộc chiến thương mại nó nổ ra và nhất là nó sẽ ảnh hưởng tới tình hình Việt Nam, thưa ông?
Thực sự đó, bây giờ chúng ta bắt đầu như thế này. Một cuộc chiến tranh thương mại nó sẽ không có lợi cho ai cả. Một cuộc chiến tranh thương mại nó sẽ làm thiệt hại cho Hoa Kỳ mà nó cũng sẽ làm thiệt hại cho về phía Trung Cộng. Tại vì một chiến thương mại nó không giới hạn bởi cái cường quốc kinh tế thứ nhất là Mỹ và cường quốc kinh tế thứ nhì là Trung Cộng. Mà nó ảnh hưởng rất là nặng nề tới cái cường quốc kinh tế thứ ba là Nhật Bản, nền kinh tế thứ tư là Đức Quốc, nước thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là Anh Quốc, Pháp Quốc và Italy.
Tại sao thưa ông?
Là tại vì tất cả những cái sự phát triển kinh tế nó sẽ đình trệ. Và khi mà hai nước lớn mà ăn miếng trả miếng với nhau đó, thì đồng thời ông Donald Trump cũng đã áp đặt một số thuế đối với Canada và đối với Mexico theo cái hiệp định gọi là NAFTA, tức là cái hiệp định tự do thương mại ở Bắc Mỹ. Và sau đó cũng đã đe dọa hay là thực sự đã áp đặt một cái số thuế đối với Liên Âu, đối với thị trường chung châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Ý, Anh và một số nước khác. Và
tuy nhiên nhưng mà cái sự áp dụng đó nó sẽ không, trong cái lời phát biểu của ông nói là cái những cái thuế vừa rồi ông chỉ là it's only China, nó là chỉ áp dụng với China thôi.
Đúng rồi, tôi nói là nhưng mà trong cái bối cảnh, trong cái bối cảnh mà ông vừa đang có ăn miếng trả miếng với Trung Cộng, thì đồng thời ông cũng đã có những cái biện pháp áp đặt thuế đối với hàng hóa nhập cảng từ Canada, từ Mexico, từ Liên Âu và từ Nhật Bản và từ Nam Hàn. Thành ra khi chúng ta nói về cuộc chiến thương mại, chúng ta không có thể nói chỉ cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ, giữa Washington và Bắc Kinh, mà nó là một cuộc chiến thương mại nó sẽ lan rộng ra, là tại vì ngay cả đối với Nhật chẳng hạn, hay là đối với Liên Âu chẳng hạn, cái thị trường Trung Quốc cũng là cái thị trường rất lớn đối với họ. Mà bây giờ nếu vì có một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ mà cái thị trường Trung Quốc không còn cái khả năng để có thể mua hàng hóa từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Liên Âu, thì tất cả các nước đó sẽ bị ảnh hưởng. Câu hỏi là nó sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào thì tôi sẽ tới cái điểm đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói chung á là một cuộc chiến thương mại nó không chỉ ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng nặng nề với Mỹ, đối với Mỹ và với Trung Quốc, mà nó sẽ không giới hạn ở chỗ đó, mà nó sẽ ảnh hưởng tới Liên Âu. nó sẽ ảnh hưởng tới các cường quốc khác, đặc biệt là tại châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và ngay cả Úc Đại Lợi đều bị ảnh hưởng hết. Là trong cái thế giới toàn cầu hóa ngày nay nó khó mà có thể mà giữ một cái cuộc khủng hoảng nào trong cái phạm vi của một quốc gia hay là hai quốc gia, nó sẽ lan tràn ra khắp nơi. Đó là cái bản chất của một nền kinh tế toàn cầu hóa. Nước Úc,
vâng,
nước Úc cũng như Việt Nam có thể có những cái biện pháp để giảm bớt cái sự thiệt hại và có thể lợi dụng một vài cái kẽ hở để có thể gia tăng cái hàng hóa xuất cảng. Nhưng mà cái đó nó là những cái biện pháp tạm thời trong cái thời gian mà tranh chấp, chứ còn đứng về lâu về dài, Việt Nam cũng như Úc Đại Lợi chỉ có thể phát triển được nếu cái nền kinh tế thế giới nó tiếp tục phát triển và phát triển trong cái tình trạng ổn định, không có những đe dọa từ Washington hay từ Bắc Kinh, thưa không?
Dạ thưa, có thể nhìn vấn đề theo cái cách này không thưa ông? Nếu một khi mà đã chặn hàng hóa nhập cảnh từ Trung Quốc thì nó sẽ tạo thành một cái lỗ hổng, và lỗ hổng đó sẽ cho những hàng hóa từ những nơi khác. Bên cạnh đó, những cái hàng hóa cấp cao mà của Trung Quốc mà không thể vào được Mỹ thì nó sẽ lại tràn ra những cái nơi khác. Thì có
đúng
thể...
rồi, đúng, đúng rồi, nó sẽ tràn ra những cái khác. Bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ cụ thể nè. Bây giờ nói trường hợp Việt Nam nha.
Vâng.
Nếu hàng hóa của Trung Quốc, ví dụ như bây giờ thép hay nhôm do Mỹ nhập cảnh từ Trung Quốc bị áp đặt một cái thuế quan là 25%, trong khi đó thì cái nhôm nhập cảnh từ Việt Nam không bị cái thuế đó, cho nên cái giá thành của nhôm hay là của thép từ Việt Nam nó sẽ rẻ hơn từ Trung Quốc. Thì tất nhiên trong trường hợp Việt Nam sẽ có thể lợi dụng cái khe hở đó để gia tăng xuất cảng nhôm và thép, đặc biệt là thép sang Hoa Kỳ. Đó là lý thuyết. Trong thực tế những cái cơ sở sản xuất công kỹ nghệ tại Việt Nam hầu hết là do đầu tư từ Trung Quốc. Và Hoa Kỳ đã lên tiếng nêu câu hỏi rất nhiều lần là những hàng hóa mà gọi là xuất cảng từ Việt Nam có phải thật là của Việt Nam hay không? À, đó là của tư bản Trung Quốc. Cái đó là điểm nhất. Điểm thứ hai đó, nhắc lại một chút xíu về lịch sử, tại vì cái điểm này nó quan trọng cho cái cuộc thảo luận của chúng ta. Khi mà cái TPP-12, tức là có Hoa Kỳ, được ký kết, thì Việt Nam rất mong muốn xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt là giày dép và vải sợ, quần áo, tơ sợ và giày dép. Là tại vì cái đó là một trong những cái ngành xuất khẩu lớn lao nhất của Việt Nam. Cái vấn đề được đặt ra của TPP-12 mà bây giờ nó không còn nữa là tại vì bây giờ là TPP-11 mà Hoa Kỳ chưa vào, cho nên tôi chỉ nêu ra để làm một cái thí dụ, chứ tôi không có phải nói là nó sẽ ảnh hưởng cho tới khi nào Hoa Kỳ tái gia nhập lại TPP-11 để nó trở thành TPP-12, thì lúc đó nó sẽ thành vấn đề. Cậu biết rằng hầu hết công nghệ về may mặc, quần áo, tơ sợi, giày dép tại Việt Nam là nhập cảng nguyên liệu từ Trung Quốc và do đầu tư Trung Quốc làm ở Việt Nam. Thì theo cái chứng chỉ nguyên xứ, tức là cái Certificate of Origin về cái hàng hóa, thì chỉ khi nào những cái nguyên liệu đó mà nhập cảng mà được đưa vào Việt Nam để biến chế thành những cái hàng để xuất cảng sang Hoa Kỳ, chỉ khi nào nó từ các thành viên của tổ chức TPP. Còn nếu nó bên ngoài của TPP, chẳng hạn như Trung Quốc chưa bao giờ gia nhập TPP cả, thì Việt Nam không thể nào mà vượt qua được cái chứng chỉ nguyên xứ, cho nên vì lý do đó mà trở ngại rất nhiều. Tôi nêu ra cái trường hợp như vậy để bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề gang thép, cái vấn đề nhôm. Nếu Trung Quốc bỏ rất tiền chế biến nhôm và thép tại Việt Nam để bán qua Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ có thể phản đối, có thể cho đó không phải thực sự nó là của Việt Nam mà nó là của Trung Quốc. Mà cái điều đó đã được nêu ra và Việt Nam đang cố thuyết phục Hoa Kỳ là cái hàng hóa này không phải của Trung Quốc mà là của Việt Nam. Cái vấn đề được đặt ra là trong ngắn hạn thì Việt Nam cần phải lợi dụng những cái kẽ hở như vậy để gia tăng những cái hàng xuất khẩu. Nhưng mà trong dài hạn, cái tốt nhất cho Việt Nam cũng như tốt nhất cho nước Úc là cái không có một cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, để cho nền kinh tế thế giới có thể ổn định và có thể phát triển. Thì trong trường hợp đó các nước đều có lợi, chứ không phải là chỉ khai thác những kẽ hở trong một giai đoạn ngắn hạn. Cái đó chỉ là những biện pháp tạm thời, nó không phải là một cái biện pháp lâu dài.
Vâng, nhưng mà để tóm gọn lại thì cái cuộc chiến tranh thương mại, nếu mà có ảnh hưởng lợi hay hại đối Việt Nam như thế nào, và nhất là đối với tình hình chính trị xã hội của Việt Nam, thì ông có nhận xét gì thưa ông?
Tôi cho rằng Việt Nam chưa, tại vì Việt Nam chưa có khả năng để sản xuất hàng hóa ở cái giá trị cao. Phần lớn Việt Nam hiện bây giờ thì có thể có khả năng sản xuất được, thứ nhất là những cái hàng hóa có phẩm chất thấp, và nếu mà nó là hàng hóa có phẩm chất cao thì nó là lắp ráp. Chẳng hạn như cái công ty Samsung của Đài Hàn mở ra mấy cái trung tâm lắp ráp máy vi tính với máy điện thoại, và do đó thì cái phần mà xuất cảng về công nghệ trung bậc trung hay là công nghệ có thể gọi là công nghệ cao đi nữa, nó được gia tăng trong cái thành phần xuất cảng của Việt Nam. Nhưng mà cái đó nó thích hợp cho Việt Nam ngay từ bây giờ, nhưng mà trong tương lai thì Việt Nam phải làm thế nào để có cái value added, có tạo ra thêm những cái giá trị cho những hàng hóa xuất cảng để có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới. Là tại vì nếu mà Việt Nam cứ lận đận ở cái cấp sản xuất công nghệ có giá trị thấp hoặc là lắp ráp như là hiện nay thì Việt Nam khó có thể vươn lên được, trong khi các quốc gia châu Á ở Singapore, Malaysia hay các nước khác người ta đã bắt đầu. Điều thứ nhất là công dân người ta có cái năng suất cao. Điều thứ hai là người ta có nhiều đầu tư, mà cái đầu tư nó đem lại cái sự phát triển kinh tế, chứ không phải đầu tư theo cái kiểu Trung Quốc mà nó làm cho nền kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc của Trung Quốc rất nhiều. Cho nên Việt Nam thoát ra, thì Việt Nam không thể thoát Trung được, nói một cách tôm năm nào là như vậy. Vì cái nền kinh tế Việt Nam đã trở thành phụ thuộc, hay là nó là một cái nền kinh tế để phụ thuộc vào trong cái nền kinh tế chính của Trung Quốc, là tại vì cái đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam. Cộng sản Trung Hoa không hoàn toàn là một nền kinh tế thị trường theo cái nghĩa là tất cả những cái động thái của họ về đầu tư cũng như là giao dịch thì họ nhằm vào những cái mục tiêu khác nhau cùng một lúc. Chẳng hạn như ví dụ như họ bỏ tiền họ mua đất tại Vân Đồn hay là tại Phú Quốc hay là tại Bắc Vân Phong, mà cái vấn đề ba đặc khu mà đang được tranh cãi, mà nhiều đồng bào trong nước đang biểu tình phản đối. Thì thí dụ như họ bỏ tiền vào những nơi đó, thứ nhất thiết phải là hoàn toàn trên căn bản của nền kinh tế thị trường, mà họ bỏ tiền vào vì những mục đích chiến lược và những mục đích lâu dài của họ trong cái vấn đề thông tin Việt Nam chẳng hạn. Cho nên vì lý do đó mà mặc dù Bắc Kinh cũng như Hà Nội đã rất nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ công nhận nền kinh tế của Trung Quốc và nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, cho tới bây giờ Hoa Kỳ vẫn chưa công nhận nền kinh tế Trung Quốc là nền kinh tế thị trường và cũng chưa công nhận nền kinh tế của Việt Nam là nền kinh tế thị trường, là vì những lý do như vậy.
Dạ vâng, những cái sự kiện này vậy sẽ còn kéo dài, nhất là cái chuyến viếng thăm của ông Mike Pompeo và những cuộc diễn tập DreamPAC có lẽ sẽ tuần sau, thì Mỹ Hoa vẫn còn có dịp để trò chuyện với nhà báo Lưu Tường Quang.
Vấn đề DreamPAC thì nó còn kéo dài cho tới 2 tháng 8, tất nhiên là còn nhiều cái cạnh để có thảo luận được. Còn ông Pompeo thì là lần đầu tiên ông tới Việt Nam, nhưng mà sau khi ông James Mattis tức là Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã tới Việt Nam rồi, thì trong nước hay là báo chí nhà nước thì nâng cao cái yếu tố là đây là lần đầu tiên ông tới, và ông tới Việt Nam trước khi ông tới các nước khác trong tổ chức ASEAN. Thật sự thì tôi không nghĩ cái đó yếu tố nó quan trọng, nhưng mà chính sách của Hoa Kỳ bây giờ, đặc biệt là trước kia của ông Rex Tillerson cũng như bây giờ của ông Mike Pompeo, và nói chung là của Tổng thống Donald Trump, thì có vẻ như đang muốn xích gần lại với cái tổ chức ASEAN, một phần là vì họ cần có những đồng minh nhỏ nhỏ, những quốc gia nhỏ nhỏ trong cái vấn đề họ
Biển Đông,
trong cái vấn đề Biển Đông, thứ nhất là trong cái vấn đề mà họ muốn chống đối lại với cái sự bành trướng của Bắc Kinh.
Dạ vâng, dạ thưa ông, cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Chào cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.